Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How Capitalism Saved America, tạm dịch là chủ nghĩa tư bản đã cứu nước Mỹ như thế nào, là một cuốn lịch sử kinh tế và chính luận của Thomas J. DiLorenzo, xuất bản năm 2000. Thay vì kể lịch sử Hoa Kỳ chủ yếu qua chiến tranh, bầu cử hay các đời tổng thống, sách đặt câu hỏi về những thể chế nào đã tạo ra của cải, đổi mới và mức sống cao hơn. Luận điểm trung tâm của DiLorenzo là sự phát triển của Mỹ gắn chủ yếu với quyền sở hữu tư nhân, tự do hợp đồng, phân công lao động và trao đổi tự nguyện, hơn là với sự mở rộng quyền lực nhà nước. Tác giả viết từ lập trường kinh tế học Áo và tự do kinh điển. Vì vậy, ông đọc lại nhiều sự kiện quen thuộc theo hướng phản biện các cách diễn giải thiên về can thiệp nhà nước. Phạm vi sách đi từ thuộc địa Plymouth, thương mại thời lập quốc, thời kỳ công nghiệp hóa và tranh cãi về các nhà tư bản lớn đến đại suy thoái, New Deal, chống độc quyền, môi trường và điều tiết hiện đại. Đây là một lập luận có chủ đích, không phải khảo cứu trung tính toàn diện. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, định nghĩa chủ nghĩa tư bản bằng quyền sở hữu và trao đổi tự nguyện. Nền tảng lập luận của cuốn sách là một định nghĩa cụ thể về chủ nghĩa tư bản với DiLorenzo. Đó không chỉ là việc doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận, mà là một trật tự dựa trên sở hữu tư nhân, phân công lao động, hợp tác xã hội, tự do ký kết hợp đồng và trao đổi tự nguyện. Từ định nghĩa này, ông phân biệt thị trường cạnh tranh với các đặc quyền do chính quyền bảo hộ. Một doanh nghiệp thành công nhờ phục vụ khách hàng tốt hơn, không giống doanh nghiệp được che chắn khỏi cạnh tranh bằng giấy phép, thuế quan, trợ cấp hay những rào cản pháp lý. Sự phân biệt ấy có ý nghĩa lớn cho toàn bộ cách đọc lịch sử trong sách. Khi phê phán một hiện tượng kinh tế, tác giả yêu cầu người đọc xem xét liệu nguyên nhân nằm ở giao dịch thị trường thực sự hay ở sự can thiệp đã bóp méo lựa chọn và trách nhiệm. Ông cũng phản bác quan niệm cho rằng lợi ích của tư bản và lợi ích của người lao động tất yếu đối lập. Theo cách lý giải của ông, cạnh tranh buộc nhà sản xuất phải giảm chi phí, cải thiện chất lượng và hướng hàng hóa đến số đông thay vì chỉ phục vụ tầng lớp giàu có. Dù người đọc có chấp nhận toàn bộ kết luận hay không, định nghĩa này giúp nhận ra sách đang bảo vệ thị trường tự do, chứ không bảo vệ mọi liên minh giữa doanh nghiệp lớn và nhà nước. Thứ hai, câu chuyện Plymouth được dùng để lập luận về động cơ, tài sản chung và năng suất. Một điểm xuất phát nổi bật là diễn giải của DiLorenzo về những năm đầu tại thuộc địa Plymouth. Ông dùng giai đoạn này để minh họa cho lập luận kinh tế học quen thuộc, rằng khi thành quả lao động bị gộp chung và quyền hưởng lợi cá nhân bị tách khỏi nỗ lực cá nhân, động lực sản xuất có thể suy giảm, theo cách kể của sách. Những khó khăn ban đầu về lương thực và tổ chức lao động được đặt cạnh sự cải thiện sau khi việc canh tác gắn nhiều hơn với các phần đất hay phần thu hoạch của từng hộ. Ý nghĩa mà tác giả rút ra không chỉ là một phán quyết đạo đức về sự chăm chỉ. Nó là câu hỏi về cơ chế khuyến khích, về ai ra quyết định sử dụng nguồn lực, ai chịu chi phí của quyết định sai và ai nhận lợi ích khi tạo ra nhiều hơn. Đây cũng là ví dụ cho cách sách mở rộng một trường hợp lịch sử thành phê phán đối với sở hữu chung mang tính cưỡng ép và kiểm soát giá cả. Tuy vậy, người đọc nên tiếp nhận ví dụ này thận trọng. Đời sống thuộc địa chịu tác động đồng thời của khí hậu, dịch bệnh, kỹ năng nông nghiệp, quan hệ thương mại và điều kiện sinh tồn khắc nghiệt. Vì thế, Plymouth hữu ích nhất như một minh họa cho vai trò của động cơ và quyền sở hữu, không phải bằng chứng duy nhất đủ để giải thích toàn bộ lịch sử của các mô hình kinh tế tập thể. Thứ ba, phản biện hình ảnh nhà tài phiệt, cướp bóc trong thời kỳ công nghiệp hóa, ở phần nói về cuối thế kỷ 19. DiLorenzo phản đối nhãn nhà tài phiệt cướp, bóc thường, gắn với các doanh nhân lớn của thời kỳ công nghiệp hóa Mỹ. Luận điểm chính của ông là nhiều doanh nghiệp bị xem là độc quyền đã mở rộng nhờ đổi mới tổ chức, đầu tư vốn, giảm chi phí và cung cấp sản phẩm rẻ hơn cho thị trường đại chúng. Theo logic này, quy mô lớn tự nó không chứng minh có bóc lột hay có hành vi phản cạnh tranh. Một công ty có thể tăng thị phần vì khách hàng tự nguyện chuyển sang sản phẩm có giá tốt hơn hoặc chất lượng ổn định hơn. Tác giả đặc biệt nhấn mạnh sự khác nhau giữa cạnh tranh trên thị trường và việc tìm kiếm đặc quyền chính trị. Nếu doanh nghiệp dùng nhà nước để loại đối thủ, hạn chế gia nhập ngành hoặc nhận ưu đãi riêng, ông xem đó là biểu hiện của chủ nghĩa tư bản thân hữu, không phải thị trường tự do. Cách tiếp cận này dẫn ông đến thái độ hoài nghi với nhiều câu chuyện phổ biến về luật chống độc quyền. Giá trị của chương sách nằm ở việc buộc người đọc hỏi liệu quyền lực thị trường đến từ lựa chọn của người mua hay từ hàng rào do chính sách dựng lên. Tuy nhiên, cách đọc của DiLorenzo rõ ràng đứng về phía doanh nghiệp và ít dành trọng lượng hơn cho những tranh luận về điều kiện lao động. tập trung kinh tế và năng lực kiểm soát thị trường của các tập đoàn lớn. Thứ tư, Đại suy thoái và New Deal qua lăng kính hoài nghi can thiệp của nhà nước. Cuốn sách đưa Đại suy thoái và New Deal vào trọng tâm vì đây là những chủ đề thường được dùng để biện minh cho vai trò kinh tế lớn hơn của chính phủ liên bang. Di Lorenzo trình bày một cách đọc khác, chịu ảnh hưởng của truyền thống kinh tế học Áo và lựa chọn công. Ông nghi ngờ, nhận định rằng mở rộng điều tiết, chi tiêu và quản lý tập trung là nguyên nhân quyết định đưa nền kinh tế thoát khủng hoảng. Thay vào đó, sách nhấn mạnh khả năng các chính sách thay đổi liên tục, kiểm soát giá và tiền lương, hạn chế cạnh tranh hoặc tạo bất định cho đầu tư có thể kéo dài quá trình điều chỉnh. Khung lựa chọn công bổ sung một câu hỏi quan trọng rằng chính trị gia, cơ quan quản lý và nhóm lợi ích cũng có động cơ riêng, chứ không tự động hành động vì lợi ích công một cách hoàn hảo. Điểm mạnh của phần này là chuyển tranh luận khỏi khẩu hiệu cứu trợ hay laissez-faire để hỏi chính sách nào tạo ra khuyến khích nào và ai hưởng lợi từ quyền lực mới. Nhưng đây là một lĩnh vực có tranh luận học thuật sâu rộng. Nhiều sử gia và nhà kinh tế đánh giá New Deal phức tạp hơn, ghi nhận cả các chính sách cứu trợ, cải cách tài chính và bảo hiểm xã hội. Vì vậy, sách nên được đọc như một phản biện mạnh đối với diễn giải chính thống, thay vì lời kết thúc duy nhất về thập niên 1930. Cuối cùng, từ chống độc quyền đến môi trường, sách cảnh báo chi phí của điều tiết hiện đại ở các phần hướng đến hiện tại, Di Lorenzo mở rộng lập luận lịch sử sang các chính sách chống độc quyền, bảo vệ môi trường và điều tiết kinh doanh. Mạch nối xuyên suốt là cảnh báo rằng một quy định dù được đề xuất với mục tiêu tốt vẫn có thể tạo chi phí không thấy ngay, làm giảm cạnh tranh hoặc bị các nhóm có tổ chức khai thác. Chẳng hạn, yêu cầu tuân thủ phức tạp có thể dễ được các công ty lớn hấp thụ hơn các doanh nghiệp mới, từ đó vô tình bảo vệ những người đang có vị thế trên thị trường. Tác giả cũng cho rằng cơ chế giá, quyền tài sản và trách nhiệm pháp lý có thể cung cấp các cách giải quyết vấn đề khan hiếm và tác hại xã hội mà không cần luôn mở rộng mệnh lệnh hành chính. Đây là ứng dụng trực tiếp của quan điểm ông về trật tự tự phát, nơi thông tin phân tán được phối hợp qua lựa chọn và trao đổi. Dù vậy, sách có xu hướng ưu tiên thất bại của chính phủ hơn thất bại của thị trường. Một đánh giá đầy đủ về môi trường hay an toàn cần xét những tình huống trong đó tác hại lan sang người không tham gia giao dịch, thông tin bị che giấu hoặc quyền sở hữu khó xác lập. Giá trị thực tế của phần này là khuyến khích kiểm tra thiết kế quy định, chi phí tuân thủ và nguy cơ đặc quyền hóa, thay vì mặc định mọi sự can thiệp đều hiệu quả hoặc mọi thị trường đều tự giải quyết được vấn đề. Kết luận, How Capitalism Saved America phù hợp nhất với độc giả muốn tiếp cận lịch sử kinh tế Hoa Kỳ từ một lập trường tự do kinh điển hoặc kinh tế học Áo, đặc biệt là những người muốn hiểu, lập luận phản biện đối với cách kể lịch sử nhấn mạnh vai trò cứu cánh của nhà nước, sinh viên kinh tế, lịch sử, chính sách công và người quan tâm đến tranh luận về chống độc quyền. New Deal hay điều tiết cũng có thể dùng sách như một văn bản đối chiếu hữu ích. Lợi ích trí tuệ chính của cuốn sách là nó liên tục kéo người đọc về các câu hỏi cơ chế. Quyền sở hữu tạo động lực gì? Giá cả truyền thông tin ra sao? Một đạo luật tạo lợi ích cho ai và chi phí bị đẩy sang đâu? Cách đặt vấn đề này giúp tránh đồng nhất doanh nghiệp lớn với thị trường tự do hoặc đồng nhất mục tiêu chính sách tốt đẹp với kết quả tốt đẹp. So với nhiều sách phổ thông ca ngợi doanh nghiệp Mỹ bằng các giai thoại thành công, tác phẩm này khác biệt ở tham vọng xây dựng một câu chuyện lịch sử xuyên suốt dựa trên nguyên lý kinh tế. So với các lịch sử kinh tế hàn lâm cân bằng hơn, nó thẳng thắn hơn về lập trường và có tính tranh luận cao hơn. Chính sự rõ ràng đó vừa là ưu điểm, vừa là giới hạn. Người đọc sẽ thu được nhiều nhất khi đọc cùng các công trình có quan điểm khác, kiểm tra các bằng chứng lịch sử và xem đây là một lời biện hộ sắc nét cho thị trường tự do, không phải bản tường thuật cuối cùng về lịch sử nước Mỹ. Nếu bạn muốn ủng hộ Thomas J. Di Lorenzo, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!